sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 33, biến cố. Góc truyện audio.com. Một tiếng tốt, làm mọi người không hiểu thấu. Lữ Di Giản đang định đặt câu hỏi tốt ở đâu. Trần Nguyên lại chủ động nói. Lữ tướng quốc, chớ trách tiểu nhân nói lông bông. Chỉ là, tướng mạo đứa trẻ này vô cùng cao quý. Chính là ngàn dặm mới tìm được một. Hơn nữa tiểu nhân vừa vặn nghe quản gia nói. Sinh nhật đứa trẻ, rất vừa vặn với hình dáng. Phúc lộc đầy thân, thân sinh phú quý, xem ra tương lai, vị trí của lão thái gia, sẽ bị đứa trẻ này ngồi vào. Lời nói này làm Lữ Di Giản cao hứng cực kỳ. Bên cạnh đã có người nói. Sớm biết thằng nhãi này sẽ nói như thế. Các ngươi, những người đọc sách không thuộc này, toàn bộ đều nhờ há miệng dọa người. Thiên mệnh tạo hóa đều ở trên đầu lưỡi các ngươi. Thích nói như thế nào liền nói như thế đó. Trần Nguyên xác thực là đang nói bậy. Chỉ là, Lữ Di Giản thích nghe. Nói nhiều hai câu cũng không mất tiền. Hắn đến gần Lữ Di Giản một ít. Tay để đến trên trán đứa bé kia. Nhìn người vừa mới nói. Lại nói cùng Lữ Di Giản. Lữ tướng quốc, mời ngài xem, thiên đỉnh công tử rất tròn. Mắt cao mày đậm, giữa lông mày mơ hồ có khí màu xanh. Hai lỗ tai lại càng hiện lên hình dạng giống Phật. Những hình tượng này hòa cùng dịch kinh, tương lai, sẽ làm nhất phẩm đương triều. Thời điểm nói đến đây, đứa bé kia rất phối hợp, cất tiếng khóc, Trần Nguyên lập tức nói. Thanh âm thật lớn, quả nhiên là tiếng hổ gầm, được nhiều người ủng hộ. Lữ đại nhân, tại hạ từng học qua cách xem tướng, dám dùng tánh mạng để bảo đảm. Tương lai, lệnh công tử liền có thể so sánh cùng đại nhân, dưới 20 tuổi. Hẳn là thời gian mệnh công tử chuyển động, mà năm 30, tất nhiên phúc lộc sẽ tới người. Có chữ trong bụng là tha hồ chém gió tung trời. Không cần phải suy nghĩ. Lời nói tới chỗ này, Lữ Di Giản cười lên ha hả. Hắn cười một tiếng rồi. Còn có ai dám nói Trần Nguyên nói dối? Một đám nịnh nọt ào ào chạy tới. Đều nói Trần Nguyên nói lời vừa rồi rất đúng đắn. Trần Nguyên nói dứt lời. Lữ Di Giản không để cho hắn lui xuống đi, phân phó người nhà đưa một cái ghế đến cho hắn, mời hắn ngồi vào vị trí. Trần Nguyên không chối từ, hắn biết rõ, nếu như muốn nâng cao sinh ý của mình, phải có chỗ dựa trong quan phủ, quán rượu của mình lập tức muốn xây dựng thêm, cũng nên tiếp xúc những người trong quan phủ một tí. Những người ngồi cùng bàn kia, vốn đều không để ý hắn mặc cái áo đuôi ngắn này. Nhưng Trần Nguyên giống như vô lại, luôn chủ động tìm những người kia nói chuyện phiếm, người khác nói cái gì, hắn đều có thể chen vào một câu, hơn nữa thái độ hắn hòa ái, luôn để đối phương muốn nghe, người khác châm chọc hắn hai câu, hắn cũng thản nhiên, một hồi tiệc rượu uống xong, thời điểm sắp chia tay, những kia làm quan rõ ràng còn nguyện ý chào hỏi cùng hắn. Trên mặt Trần Nguyên hiện ra cảm giác say. Nằm trên xe ngựa, người đánh xe kia có chút hâm mộ, nói, Trần Thế Mỹ, ngươi được lắm, cái nơi này, ngươi cũng có thể đi vào uống vài chén. Trần Nguyên một cười nói, làm phiền đại ca đợi lâu, ta vốn tưởng rằng ngươi đã đi rồi. Người đánh xe trừng mắt hỏi, đi, ta dựa vào cái gì để đi, ngươi không biết đâu, phía dưới này có nhà bếp, chuyên môn cho sa phu ăn cơm, chỗ đó nấu mấy món. So với nhà chúng ta bình thường mời khách còn tốt hơn. Ta theo chân bọn họ, nói ta là sa phu của ngươi. Ăn một bữa, Trần Nguyên nằm ở trên xe ngựa, nhẹ nhàng đá một cước trên mông đít hắn. Đã làm sa phu, vì sao bản lão ra lên đây? Ngươi còn không chạy nhanh về phủ. Sa phu cười lớn một tiếng. Vâng, Trần đại nhân, ngài ngồi tốt nhé, roi ngựa vung trên không trung. Một tiếng giòn vang vang lên, xe ngựa kéo nhanh chóng chạy, sa phu cố ý nghiêng người sang bên cạnh xe, nằm ở trên xe ngựa, Trần Nguyên chỉ cảm thấy thân hình lảo đảo một cái, thiếu chút nữa quay cuồng xuống dưới, Trần Nguyên phảng phất như sắp thoát khỏi vận mệnh Trần Thế Mỹ rồi. Quán rượu kia, hắn kinh doanh rất xuất sắc, kế hoạch kia, mắt thấy sắp có thể áp dụng rồi, chỉ là... Hắn căn bản vô pháp nghĩ đến biến hóa bất ngờ trong cuộc đời. không biết Trần Nguyên có thể ứng phó hay không? Về triều đại Tống triều là cái dạng gì? Cách nhìn cá nhân khác nhau. Nhưng có một điều mà rất nhiều người công nhận. Tống triều rất giàu có. Chính là bởi vì quốc giàu dân phú. Cho nên nghiệp giải trí của Tống triều tương đối phát đạt. Khắp nơi đều là quán rượu, quán trà, thanh lâu, sòng bạc. Ngay tại địa phương cách quán rượu Trần Nguyên không xa, có một quán trà rất cao. Buổi sáng hôm nay, nam nhân trung niên Phúc Hậu Lăng Hoa đụng phải tại tướng quốc tự lần kia. Đang ngồi bên trong một gian trà lịch sự tao nhã, chậm rãi nhấm nháp một ly hương mính. Nam nhân kia chính là quản gia Phủ Thái Sư. Bàng An, Phủ Thái Sư rất lớn, có rất nhiều quản gia. Bàng An chịu trách nhiệm, đúng là cuộc sống hàng ngày của Thái Sư. Đoạn thời gian này, mỗi ngày Thái Sư ngủ, tâm thần có chút không tập trung. Bàng An biết rõ nguyên nhân, bất kể là ai, kể cả Bàng Thái Sư, làm nhiều chuyện xấu như vậy, đều không ngủ được. Nhưng hắn là quản gia, dựa vào Thái Sư để ăn cơm, tự nhiên không thể để yên như vậy. Còn phải nghĩ ra biện pháp đem giải quyết vấn đề Thái Sư mất ngủ. Vì vậy, Bàng An tìm tới một thầy tướng số mù lòa. Mù lòa kia bấm đầu ngón tay tính toán. Nói là Thái Sư luôn luôn vận mệnh không tốt, có khả năng có tai ương dính vào máu. Thầy tướng số đều là một cái bộ này. Hù dọa ngươi trước, sau đó lại giúp ngươi phá giải. Mục đích, chỉ là bạc trắng bóng trong túi áo ngươi. Nhưng phàm là người làm việc trái với lương tâm, phần lớn đều bị bọn hắn lừa. Bàng Thái Sư cũng là cũng thế. Nghe vậy, lập tức tôn sùng mù lòa kia làm khách quý. Chi ra 100 lượng hoàng kim, tìm kiếm phương pháp phá giải. Mù lòa nói, phải tìm một người xử nữ. Ngày sinh tháng đẻ đối ứng ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ. Không đầy 18 tuổi để kết hôn, mới có thể hóa giải một kiếp số này. Nói chuyện phía một phen, mù lòa cầm 100 lượng hoàng kim rời đi, nhưng công việc quản gia Bàng An lại bắt đầu lu bù lên. Khắp nơi tìm kiếm nữ tử này, tìm vài ngày không tìm được người phù hợp, nhưng, nhắc tới cũng trùng hợp. Ngày ấy, hắn thật sự không có biện pháp, chỉ có thể đi tướng quốc tự cầu Phật tổ chỉ điểm cho hắn một con đường sáng. Lại vừa vặn nghe được Lăng Hoa vụng trộm cầu duyên. Vừa nghe ngày sinh tháng đẻ của Lăng Hoa, lại vừa vặn đối ứng ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ. Trong lòng lập tức mừng rỡ, tạ ơn Phật tổ thật sự phù hộ hắn, đã tìm được người rồi. Chuyện còn lại, trong mắt Bàng An, liền đơn giản hơn nhiều. Trong lòng của hắn đã nghĩ ra một cái kế hoạch hoàn thiện. Có thể cam đoan trong thời gian ngắn, để cho Lăng Hoa cam tâm tình nguyện gả vào phủ Thái Sư. Làm tiểu thiếp phòng 19 của Bàng Thái Sư, Bàng An ngồi ở chỗ kia, chậm rãi uống trà, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ đắc ý nào. Lúc này đây, nhiệm vụ chủ yếu chính là tìm người. Chỉ cần tìm được người rồi, chuyện còn lại thật sự rất đơn giản. Một cái duyệt lai khách điếm nho nhỏ, đối với Phủ Thái Sư mà nói, quả thực không có bất kỳ tính khiêu chiến nào. Lăng Chính từ bên ngoài đi vào quán trà. Liếc thấy Bàng An ngồi ở chỗ kia uống trà, vội vàng chạy tới, mang trên mặt dáng tươi cười nịnh nọt, tòn hót nói, nhị gia, ngài tìm tiểu nhân, Bàng An tại Bàng Phủ, xem như nhị quản gia, cho nên người nhận thức hắn đều gọi hắn là nhị gia. Nhìn khuôn mặt Lăng Chính vô cùng nịnh nọt, chân mày Bàng An cau lại, hắn là quản gia Phủ Thái Sư, là người có thân phận. Mà Lăng Chính chỉ là một lưu manh, ỷ vào ca ca trực ban trong nha môn, cả ngày ở bên ngoài đánh nhau ẩu đả mà thôi. Nếu như không phải lần này, mình không muốn kinh động Thái Sư, tự mình làm tốt sự tình, nào sẽ giao du cùng người như vậy? Bàng An chỉ một ngón tay về hướng đối diện, ngồi đi, Lăng Chính vẫn còn hiểu chút ít quy củ, cười hắc hắc nói. Nhị gia nói đùa, tiểu nhân nào dám ngồi xuống tại trước mặt ngài. Ngài có việc, cứ phân phó là được. Cách chương.